Vâng, tiền đó toàn giấy 500. Lê Hồng móc gói Panman vứt lên bàn cùng với chiếc bật lửa Zippo. Nó thong thả rút một điếu cắm vào đôi môi, rồi lại thong thả bật lửa mồi thuốc, hít một hơi đẫy đà. Nó nhả một mồi một vòng khói, vòng khói không bị gió làm tan bay thẳng vào mặt người đeo kính đen ngồi đối diện nó. Người này lấy tay xua khói thuốc. Lê Hồng gật gù, buông hai tiếng gọn lọn. Thế à? Rồi hỏi, liệu giấy 500 có tan như khói thuốc không hả ông bạn? Nó nói tiếp không để người đeo kính đen trả lời. Mà ông định dùng tiền để làm gì thế? Tôi đã từng có nhiều tiền gấp 2 lần số tiền đựng trong cái bị của ông bạn. Tôi nướng bạc và cho đĩ hết. Còn ông thích làm gì? Người đeo kính đen đáp, sẽ biếu anh để anh nướng bạc cho đĩ. Lê Hồng nhún vai, sao lạ vậy? Người đeo kính đen lại mỉm cười, nụ cười chứa nhiều thủ đoạn. Anh nên thành thật một chút. Tôi biết các anh đã từng từ chối đẹp dẹp du đãng cầu muối hộ ông già Trần Văn Hương, lãnh tiền thật hậu. Lê Hồng nhìn Lâm Đào Già, mày nghĩ sao? Lâm Đào Già hỏi, ông thuê chúng tôi giết ai, ám sát một tên chủ báo nữa chăng? Người đeo kính đen lắc đầu, đánh đổ một chính phủ. Lê Hồng tròn xe mắt, bộ ông không mê ngủ đấy chứ? Tôi tỉnh lắm, và tôi biết anh cầm đầu 5.000 du đãng ở Sài Gòn. Chúng tôi làm sao đánh đổ nổi một chính phủ? Người đeo kính đen ké sửa cặp kính, các anh tưởng 5.000 du đãng ít lắm à? Nửa sư đoàn đấy. Nửa sư đoàn của các anh làm loạn, kéo thêm được vài sư đoàn khác, chính phủ hiện hữu sẽ đổ ngay, cái hàng trăm ngàn người xuống đường. Lê Hùng vẫn giả bộ ngây thơ, đánh đổ chính phủ này làm gì? Người đeo kính đen đáp, để thành lập một chính phủ khác. Lâm Đào Già chép miệng, thay đổi chính phủ nhiều rồi mà đất nước này có sáng sủa thêm tí nào đâu. Các ông phải để cho người ta làm việc chứ. Ngồi chưa êm đít, mới dở chồng hồ sơ đã bị đả đảo, thì có thánh cũng bó tay. Người kính đen có vẻ khó chịu. Một chính phủ đàn áp nhân dân như thế không đánh đổ còn chờ đến bao giờ? Lê Hùng bẻ bão tay. Chúng tôi đâu có bị đàn áp. Khi nào chúng tôi bị đàn áp, chúng tôi chống đối ngay. Như chúng tôi đã từng chống đối bằng sức của chúng tôi. Nói dông dài vô ích, chúng tôi không dính dáng gì vào phong trào đấu tranh của các ông. Muốn thuê chúng tôi làm gì cứ việc trả giá. Người đeo kính đen tháo kính ra. Đôi mắt ông ta sâu hoẵng, nham hiểm lạ lùng. Ông ta gật gù. Nếu nghĩ như anh thì dễ quá. Tôi nghĩ đã đến lúc các anh phải đấu tranh cho lý tưởng. Lâm Đào Già cướp lời người đeo kính đen. Ông định cho chúng tôi một lý tưởng. Đúng vậy. Lý tưởng gì? Tranh đấu cho tự do dân chủ. Lê Hùng cười. Phù phiếm quá. Các ông lên làm chính phủ thì rồi cũng sẽ ghét du đãng như chó ghẻ. Lý tưởng quái gì đâu. Người đeo kính nghiêm giọng. Chúng tôi muốn mời anh giữ chức trưởng ban thanh niên quyết tử. Lê Hùng trợn mắt, chức lớn quá. Người đeo kính đen hỏi, anh nhận không? Lê Hùng cầm cái Zippo gõ nhẹ lên mặt bàn, còn tiền? Người đeo kính đen nói, công việc trước, tiền sau. Lê Hùng lắc đầu, tiền trước, việc sau. Nắm đằng chui bao giờ cũng lợi, tôi không nhận chức của ông Phong cho đâu. Anh không muốn engage với phong trào của chúng tôi. Thú thật tôi lợm giọng về cuộc cách mạng ở miền Nam này rồi. Người đeo kính đen đang đeo cặp mắt, đeo cặp kính cũ. Lần này anh không có quyền lợm giọng Lê Hùng. Lê Hùng mím môi, ông bạn sắp dở giọng chăng? Đúng vậy. Nếu anh từ chối chức vụ của chúng tôi trao tặng anh. Giọng người đeo kính đen trở nên đanh thép. Mỗi người có một thời, anh hết thời rồi. Nếu anh dám chống chúng tôi. Lê Hùng rút điếu Panman mới. Nó bình tĩnh bật lửa mồi thuốc, lại nhả một vòng khói bay thẳng vào mặt người đeo kính đen. Tên ông là gì? Người kính đen xua tay cho khói thuốc tan đi. Anh cần biết tên tôi. Tính tôi kỳ lắm, muốn biết tên kẻ thù rồi mới ra tay. Anh bằng lòng bỏ thời, không thích có thời. Nếu tôi có thời, hạng như ông sống sao nổi để đặt điều kiện với tôi. Lâm Đào Già để mặc Lê Hùng đấu lý. Nó quan sát quang cảnh. 10 thanh niên quyết tử với 4 người trong bàn họp thì chả nghĩa lý gì đối với nó. Hồi còn ở trên rừng một khẩu tiểu liên, nó dám chống cả một trung đội tuần cảnh biên phòng và mang thuốc viện về chót lọt. Mấy tay mơ này, Lâm Đào Già nghĩ rằng nó sẽ ăn gỏi. Lâm Đào Già nhếch mép cười, nó cũng rút điếu thuốc mồi lửa, tập nhà khói tròn. Người đeo kính đen khẽ búng tay, một thanh niên quyết tử giơ máy ảnh chụp lia lịa. Ánh đèn flash làm Lê Hùng chói mắt. Thủ đoạn thật. Nếu chúng nó từ chối hay ra khỏi đây, hình ảnh chúng nó còn lại và chính quyền sẽ thọc cổ chúng nó. Người đeo kính đen đắc chí, anh sắp hết thời du đãng khét tiếng. Lê Hùng phá ra cười. Ông chơi nhầm một nước cờ rồi. Nhún nhường mà nói, hình ảnh các ông vừa chụp chỉ hại các ông thôi. Đối phương của các ông sẽ vồ lấy dịp này nhục mạ các ông đã liên kết với du đảng. Nó ngừng một lát rồi nói tiếp. Mà du đảng Lê Hồng thì các ông khó chối cãi Thanh Minh. Ông tưởng tôi không dám nhận tiền của chính phủ khai rõ việc ông định phong chức tước cho tôi à? Lâm Đầu Già ngó bị bạc, mắt nó sáng lên. Có lẽ họp hành hơi lâu rồi. Lâm Đầu Già đứng dậy. Lê Hồng nhận lời giúp phong trào đi. Đừng bướng. Lê Hùng ngó bạn. Mày rét à? Lâm Đào Già rít qua kẽ răng. Phải đánh đổ chính phủ. Khi Lâm Đào Già rít qua kẽ răng, đó là một mặt hiệu. Lê Hùng đưa hai tay lên đầu suy nghĩ. Lâm Đào Già nói với người đeo kính đen. Ông bỏ qua vụ cái lý vừa rồi đi. Chúng tôi giúp các ông. Vừa rời chỗ bước sang bên người đeo kính đen, Lâm Đào Già chìa tay. Người đeo kính đen chụp lấy bàn tay Lâm Đào Già kháng kíp. Lê Hùng xô ghế, chạy nhanh ra tóm lấy một thanh niên quyết tử, lôi vào sát tường làm bình phong hướng đạn hay giao cho nó. Lâm Đào Già rút súng bằng tay trái rất đúng lúc, tay phải nó đang muốn bóp nát tay người đeo kính đen. Hết thằng nào nhúc nhích tăng hạ thằng này trước. Bọn thanh niên quyết tử thúc thủ. Lâm Đào Già kéo người đeo kính đen đứng lên rời khỏi ghế. Nó lôi địch thủ dựa lưng vào tường, nó đẩy địch thủ ngã chúi vào bàn chĩa súng. Tao bắn bằng tay trái trúng hơn tay phải, chỉ cần hạ ba thằng thôi. Nếu chúng mày nhúc nhích, không một người thanh niên nào dám nhúc nhích cả. Lâm Đào Già biểu diễn quay súng, mời các người anh em đứng hết vào góc tường. Lê Hùng đẩy gã quyết tử về phía đồng bọn. Đám quyết tử ngoan ngoãn nghe lời Lâm Đào Già. Những cán bộ của phong trào đã rời bàn họp đi lại nơi cầm tù. Người đeo kính đen lóp ngóp đứng dậy. Lê Hùng cười thành tiếng. Đấy, gửi anh em coi, cái thời làm loạn chúng tôi chưa có, chứ cái thời làm du đảng thì lúc nào cũng có, và không một thằng nào làm hết thời của chúng tôi. Người anh em là thứ tép diêu mà dám hỗn. Nó tước chiếc máy ảnh, gỡ cuộn phim ra nhét vào túi, rồi cẩn thận đặt máy ảnh lên bàn. Giờ thì tới lượt các người anh em hết thời. Các người anh em từ miền Trung vô đây vất vả quá mà không mời được chùm du đảng Lê Hùng làm trưởng ban thanh niên quyết tử thì uổng hết sức. Nó mỉa mai, lại mất cả chì lẫn chai. Lê Hùng hất đầu. Lâm Đầu Già ra lệnh, đưa tay lên gáy úp hết mặt vào tường. Đám thanh niên quyết tử và bọn cán bộ của phong trào chống đối đã bàn nhau phản ứng. Lê Hùng rút dao, nó chặn trước. Nếu quay lại ta sẽ bấm nút dao, và sáu lưỡi dao sẽ kết liễu sáu mạng chúng mày. Lâm Đầu Già bước gần đối thủ, nó dùng báng súng đánh vào gáy từng tên. Chưa có một người đeo, chưa một người đeo kính đen. Lê Hùng bắt người đeo kính đen quay mặt nhìn nó. Nó lột kính đen của ông ta ra ném vô tượng. Tao thù những thằng lãnh tụ đeo kính đen như mày. Nghe đây, tên mày là gì? Người kính đen im lặng. Lê Hùng giang tay tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta. Cái thứ lãnh tụ nửa mùa như mày, tao chỉ muốn giết. Không cần biết mục đích của chúng mày, tao cứ thấy những thằng đem tiền ra nhử thanh niên là tao thù. Mày hèn thế mua sao nổi chúng tao? Vì những thằng lãnh tụ như mày mà chúng tao trở thành du đảng. Tao phải giết mày. Người kính đen nghiến răng ken két. Chúng mày khùng rồi. Lê Hùng gật đầu. Phải, chúng tao khùng cả lũ rồi. Chúng mày đã làm chúng tao khùng. Những thằng đàn anh chó đẻ ạ, chúng mày đưa đẩy thế hệ chúng tao vào vũng nhơ không lối thoát. Lý tưởng gì khi chúng mày xúi cả con nít xuống đường phá phách trẻ thơ tội tình trí, mà chúng mày bắt các em hít khói lựu đạn để tập sự căm thù? Người kính đen khinh khỉnh. Chúng mày sẽ hối hận. Lâm Đào Già giục bạn kết thúc đi. Lê Hùng tát người kính đen lia lịa. Những thằng đạo diễn mù, chúng mày đừng đưa ra những đứa vô tội lên sân khấu nữa. Tao để cho mày sống để có dịp trả thù tao, nhưng tiền của chúng mày thì chúng tao không chê đâu. Lê Hùng thoi một trái quyết liệt vào bụng người kính đeo kính đen. Ông ta ngã gục. Lâm Đào Già hỏi bạn, vù chưa? Lê Hùng nhếch mép cười. Lôi tiền khỏi cái bị này đi, nhét hết vào túi mình vù mới êm. Lát sau, hai tên du đảng rời khỏi phòng họp. Chúng đi rất phấn khởi, hai tay thọc hai túi quần, huýt sáo ở mỹ. bọn thanh niên quyết tử gác ngoài để mặc hai đứa rời xào huyệt. Chẳng mấy chốc, hai đứa đã có mặt ở một snack bar Sài Gòn. Chương 24. Bọn du đãng hội họp ở căn nhà cũ đông đủ. Lê Hùng ra mắt đàn em. Từ hôm rời khám, đây là lần đầu nó gặp các đàn em. Nó đặt gói bạc cướp được của bọn thanh niên quyết tử xuống bàn, mở đầu bằng một lời thăm hỏi: các chú mạnh khỏe cả chứ? Vào dịp này, phong 33, phòng cao, bình khỉ đột đã được trả tự do. Phòng cao đại diện anh em đứng lên: cảm ơn anh, chúng em vẫn mạnh. Lê Hùng nói: hôm nay có nhiều chuyện muốn nói với các chú, trước hết là vụ sáu mẹo. Bình khỉ độc hỏi: nó chết rồi, đứa nào giết nó hả anh? Lê Hùng buông thõng đôi tay: vẹn giết nó, nhưng chính nó giết nó. Giọng Lê Hùng buồn thảm: nó tưởng nó thay thế anh được, nó đã đi theo vẹn giết thằng John, phá vỡ luôn hạnh phúc của anh. Lê Hùng chớp mắt: nó cưỡng hiếp vợ anh rồi xiết cổ nàng đến chết. Lê Hùng búng ngón tay. Lâm Nghiền vắt chiếc da gói kỹ trong miếng giấy dầu vào đám đàn em. Bình khỉ độc đỡ lấy. Lê Hùng giục: chú Bình dở ra cho anh em coi. Bình khỉ độc dở tấm giấy gói, nó trải tấm da xuống sàn phòng. Hai chữ sáu mẹo mà Bích Thảo viết bằng son vẫn còn thấm nét. Vợ anh đã tố cáo thủ phạm, anh không giết sáu mẹo ngay. Anh lợi dụng nó khám phá ra những thằng vẹm của nó. Và các chú đã biết, trước khi đi Pháp, anh tặng các chú món tiền. Tiền đó là tiền cảnh sát đã tặng anh. Anh đã giúp cảnh sát khám phá ra những vụ đặt chất nổ và tóm hết bọn vẹm ở Khánh Hội. Sáu mẹo bị thầy nó là phu tàu ngầm thanh toán trên xe cây của cảnh sát. Những lời nguyền rủa sáu mẹo nổi lên ầm ầm. Lê Hùng vẫn trầm giọng: nó chết rồi, nguyền rủa nó vô ích, chúng ta bàn chuyện khác. Nó xoắn hai bàn tay: anh trốn đi Pháp, tưởng có ngày về tặng các chú một đời sống đáng sống, nhưng trời không giúp anh. Anh bị thọc cổ đuổi về và sổ khám. Anh quyết định trở về đời sống hèn mọn, nhưng anh vừa gặp một chuyện gay cấn khiến anh muốn duy trì mãi cuộc đời du đãng. Bình khỉ độc nghiến răng: đứa nào làm phiền anh đấy? Lê Hùng xua tay: chú Bình đừng nóng nảy. Đợi không khí ồn ào lắng lại, Lê Hùng nói tiếp: anh tưởng đã đem lại cho các chú một đời sống đáng sống, nhưng vòng tay anh hẹp mà giấc mơ thì quá bao la. Tay người không ai ôm được, rốt cuộc anh lại về với các chú như anh đã tới với các chú. Giọng nó bắt đầu phẫn nộ hòa lẫn đau thương. Du đãng không có quyền làm giàu cho xã hội, du đãng chỉ có quyền làm bẩn xã hội thôi. Thế hệ đàn anh chúng ta đã là chó đẻ, thế hệ chúng ta còn chó đẻ hơn. Anh chưa biết thế hệ đàn em chúng ta ra sao, nhưng anh nghi ngờ cái tương lai của đàn em chúng mình lắm. Chúng ta chẳng có mấy người lo lắng cho những mầm non. Thành thử măng vừa nhú khỏi mặt đất, trong lòng nó đã nhung nhúc những con sâu. Những con sâu đục nát cả tinh tủy của chúng. Nó tâm sự: nhiều chú chưa biết xuất xứ bụi đời của anh. Anh và Lâm Đào Già còn cay đắng hơn các chú. Trước khi gia nhập đời giang hồ, các anh đã đi làm cách mạng, bị bọn lãnh tụ lừa bịp, các anh đâm ra hoài nghi tất cả. Anh biết khinh miệt những thứ thần tượng trên đời này. Anh thấy số phận chúng ta nằm gọn trong tay bọn chó đẻ. Không chịu thế, anh đã trốn đi. Trốn chẳng thoát, anh trở về với số phận hầm hiu của thế hệ chúng ta. Buông gọn hai tiếng: cũng đành. Cũng đành vậy thôi các chú ạ. À. Phòng họp im phăng phắc. Mỗi lời của Lê Hùng là một giọt tâm sự nhỏ vào tâm hồn ê chề của những người tuổi trẻ ngồi trước mặt nó. Anh cho các chú thấy rõ nỗi niềm của anh, không phải là xúi giục các chú làm loạn đâu. Chúng ta không thể làm loạn, làm xáo trộn xã hội được. Cái thời một nhóm người phẫn nộ thời thế giấy binh chống kẻ cai trị đã đi vào quá khứ. Thời của Cao Bá Quát, Nguyễn Hữu Cầu không sống lại hôm nay. Các chú nên yên phận làm ăn, sống cho qua ngày đoạn tháng. Các chú cứ canh sòng bạc, giữ an ninh cho phòng trà tiệm nhảy, lấy tiền mà sống. Nhưng phải biết giấu kỹ phẫn nộ trong đáy tim. Anh không muốn các chú vào tù ra khám nữa, vô ích. Các chú hiểu anh chưa? Nhiều đứa rơm rớm nước mắt. Bình khỉ độc hỏi: anh sắp vĩnh biệt chúng em? Lê Hùng gật đầu: gần như thế. Anh lại ra đi? Không, Anh ra đi khỏi lớp bụi đời. Nó giơ tay ngang ngực, trấn tĩnh đàn em. Để anh nói cho các chú nghe, anh và anh Lâm Đào Già vừa dính vào một vụ ghê gớm. Nó thuật chuyện đoàn thanh niên quyết tử của phong trào chống đối chính phủ mời nó và Lâm Đào Già tới họp, cùng những sự kiện đã xảy ra trong vùng ngoại ô, rồi kết luận. Lần này nguy kịch đấy, các anh đã động chạm vào một khối người. Nếu họ thắng chính phủ, các anh hết đường sống. Phong 33 rít qua kẽ rằng, một sống một còn với chúng nó, sợ gì? Em nguyện sẽ chết thay anh. Đứa nào giết nổi anh chắc nó phải bước qua xác em. Lê Hùng lắc đầu, không giản dị như chú Phong nốc bia 33 đâu. Các chú nên nghe anh. Nếu các chú còn thương anh. Bọn đàn em nín thinh. Lê Hùng nói, anh muốn một mình anh chống trả, và nếu chết, một mình anh chết. Anh không còn gì ở trên đời này cả. Gia đình mất, vợ mất, tương lai mất. Cái mộng của anh đã có thằng em anh mơ tiếp. Nhưng các chú, nhiều chú còn mẹ già, cha bệnh, em nhỏ. Các chú phải sống. Dù sống hèn hạ, khốn nạn, sống để lo cho những người thân yêu của các chú. Món tiền của bọn quyết tử, anh muốn chia một nửa cho năm chú nào làm lại cuộc đời. Không đứa nào nói năng gì cả. Chúng nó cúi gằm mặt, và trên khuôn mặt của mỗi đứa, những vết hằn của khổ đau rõ rệt hơn. Các chú chè. Bình Khỉ Độc ngẩng đầu, chớp mắt đưa liệm, anh lại vượt biên giới nữa đi. Lê Hùng hất mái tóc tung lên, trông nó hiên ngang như danh tướng Mã Chiến Sơn sau lần thua quân Nhật, quyết phục thù. Lần này anh đi thì hèn quá. Anh cần ở lại trả lời cho kẻ thù. Anh biết rằng du đãng cũng biết chọn cái chết danh dự. Nếu anh còn sống, anh sẽ sống một đời sống tầm thường. Bình Khỉ Độc nhăn nhó, anh nhất định bỏ rơi tụi này. Lê Hùng đáp, đã nói hết lời với các chú rồi mà. Bầu không khí buồn thảm trùm kín phòng học. Bình Khỉ Độc nói, để sau vụ này chúng em sẽ tính. Nếu chúng nó hạ anh, chắc chắn chúng em sẽ không để yên đâu. Lê Hùng dậm chân, thù hận mãi có giúp gì cho tương lai chúng ta đâu. Bình Khỉ Độc nhếch môi, chúng ta có tương lai đâu mà cần thù hận. Thù hận chính là vì chúng ta không có tương lai. Bình Khỉ Độc nói đúng. Lê Hùng đành chấp nhận ý kiến của tên đàn em. Nó chỉ còn cách gợi lại một tình thương. Các chú không thương anh rồi à? Anh chết rồi, anh đi rồi, còn có ai thương tụi này đâu. Nhưng anh yên lòng, chúng em chỉ tỉa kẻ thù của anh thôi. Còn kẻ thù của chúng em vô hình, tỉa một đời người không hết. Tỉa lắm chỉ tổ mỏi tay. Vậy là xong. Bắt đầu từ hôm nay anh xa các chú. Lâm Đào Già từ lúc nãy vẫn ngồi im hút thuốc lá, giờ nó mới nói. Còn tao, chúng mày đừng lo. Tao không bỏ chúng mày đâu. Tao sẽ chôn chung chúng mày cùng huyệt với tao. Địt mẹ đã lăn lóc trong bụi đời thì tất phải chết trong bụi đời. Lê Hùng ngó Lâm Đào Già thở dài ngao ngán. Tao đéo thích sống tầm thường. Hãy múa tay cho mỏi rồi nằm xuống, để coi cuộc đời có những thằng bằng lòng sống tầm thường yên thân không. Ngày mai chúng ta xuống đường, dẹp tụi xuống đường, để gỡ danh dự cho bọn cầu mối. Có chính nghĩa rồi đấy, hỡi anh em du đãng. Lê Hùng tròn đôi mắt. Mày điên rồi hả? Say mày hay mày say hả Lâm? Lâm Đầu Già tỉnh bơ. Tao đéo say, đéo điên. Mày không nghĩ tới con Liên Răng Khảnh ngày xưa nữa à? Không nghĩ gì cả. Mày không nghĩ tới một chiếc xe nát đậu bên đường con mày và con người yêu của mày chở nhau lên trời à? Lâm Đầu Già quát tháo. Câm đi, di vãng chỉ là cục cứt. Nếu hiện tại là con cặc, muộn rồi, muộn quá rồi, ông đéo nghĩ gì nữa. Nó ôm mặt òa lên khóc. Cha mẹ ơi, sao cha mẹ sinh ra con? Cái đồng tiền mẹ bảo con gửi con Liên không bao giờ con đòi lại được. Nó gục mặt xuống bàn kể lể như một người đàn bà vừa bị chồng lấy mất hết tiền đi đánh bạc. Lê Hùng vỗ vai bạn. Mày còn khóc được à? Tóc tưởng mày nham nhở lắm rồi. Lâm Đầu Già gạt bạn ra. Mày cút đi, thằng hèn nhát. Lê Hùng thọc hai bàn tay vào túi quần, lừng lững rời phòng họp. Lâm Đầu Già vẫn gục xuống bàn khóc như con nít. Bọn du đã ngồi im để mặc một đàn anh đi, một đàn anh ngồi khóc. Một lát, Lâm Đầu Già ngẩng mặt lên. Mặt nó nhễ nhãi nước mắt. Nó nhìn bọn đàn em khẽ hất đầu. Chúng mày nên nghe thằng Lê Hùng. Bình Kỳ Độc hỏi, còn anh? Lâm Đầu Già đứng dậy. Còn tao à? Tao chưa biết làm gì. Cái tao đã làm là cái gì đâu. Nhưng chúng mày đừng cần biết. đừng thèm biết tao sẽ làm gì. Nó dịu giọng: các chú ạ, phiên lưu thêm vỗi, thù hận nhiều cũng chẳng nguôi nỗi buồn đâu. Nó rút khăn thấm nước mắt, tàn nhẫn như anh, rồi cuối cùng chỉ còn lại một chút nước mắt khóc thương dĩ vãng. Anh không muốn các chú cãi lời anh, tao đã khổ nhiều, tao không nỡ nhìn chúng mày khổ sở khốn nạn thêm. Chúng mày sẽ tìm thấy hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ bên vợ con. Nó lôi khẩu súng đặt trên mặt bàn: thằng nào cãi tao bắn vỡ sọ. Bọn đàn em nín thinh, Lâm Đào Già quăng súng cho phòng cao, đem liệng xuống sông giùm anh nhé. Rồi nó cũng rời phòng họp, bọn đàn em trông theo, chẳng đứa nào hiểu nổi tâm sự của hai đàn anh. Chương 25. Con mụ già mặc bộ đồ ngủ màu hồng mỏng dính, lớp phấn còn nguyên trên mặt mụ. Lâm Đào Già ngồi quay mặt ra cửa sổ, ánh sáng của ngọn đèn nê ông trong phòng khách sáng quá làm nó không nhìn rõ bên ngoài cửa sổ có gì trừ bóng đêm tăm tối. Nó rót rượu vào ly, nốc đến mềm môi. Con mụ già đến cạnh nó, đưa tay vuốt ve mái tóc dưới bù của nó nựng nịu: uống nhiều thế cưng. Lâm Đào Già hất tay mụ ra: để tôi yên. Mụ già đặt hai tay lên vai Lâm: hôm nay cưng khó tính thế, tắt đèn vô phòng ngủ cưng nhé. Lâm Đào Già với tay bóp chặt một cổ tay mụ già, khiến mụ già kêu ái nũng nịu: khỉ gió ở đâu đấy? Cái giọng ngây thơ cụ của mụ làm Lâm Đào Già buồn nôn. Nó đẩy mụ ra: đi ngủ trước đi, em đợi cưng, bảo tắt đèn vô phòng ngủ trước đi. Mụ già ngoan ngoãn nghe lời, mụ tắt đèn đi vào phòng ngủ. Còn một mình Lâm Đào Già, nó có thể nhìn ra ngoài bóng đêm, nhưng cũng chỉ thấy tối tăm mù mịt. Chai Johnny Walker đã vơi 1/4. Lâm nhìn trong bóng đêm, nhìn lại mối tình của nó với mụ Nam. Nó nâng ly rượu, nốc một hơi cạn. Lâm Đào Già rợn da thịt, nó không dám nhìn lại để xem từ ngày nào nó sống chung với mụ Nam. Một mụ đàn bà có con bằng tuổi nó, có chồng sang Lào rồi cưới vợ Lào, bỏ mặc mụ Nam đi kiếm kép trẻ. Lâm cũng không dám nhìn lại ngày xưa nữa. Chuyến xe kỷ niệm đã thực sự rớt xuống địa ngục rồi. Mụ già đã từ lúc nào mụ đứng sau lưng Lâm òn ẻn: cưng có chuyện gì buồn vậy? Lâm Đào Già không thèm trả lời, nó rót rượu đầy ly. Mụ già đã ngồi xuống ghế cạnh Lâm, mụ quàng tay lên vai Lâm, nó hất tay mụ ra: em có làm chi mà cưng giận, đi ngủ đi, em đợi cưng. Lâm Đào Già gắt, nó bảo khỏi đợi chờ. Mụ già đứng lên ra chỗ bật đèn, ánh sáng ngập căn phòng. Lâm Đào Già quát: tắt đi. Mụ già hỏi: sao lại tắt? Lâm đáp: không muốn nhìn bộ mặt đầy phấn của bà nữa, tôi tởm lắm rồi. Mụ già nhe răng cười hề hề: có thế mà cưng giận à, thì để em đi rửa mặt vậy. Mụ bỏ vào phòng toilet rửa hết lớp phấn trên mặt. Khi mụ trở ra, Lâm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: hết phấn rồi cưng ơi, tắt điện đi, tắt điện đi ngủ nhé, không ngủ nghe gì cả, ngủ nhiều rồi, để tôi yên thân. Nó uống rượu như uống nước ngọt. Mụ già đổi thái độ: con nhỏ nào ám ảnh cưng à hả? Đã bảo im mồm, không im nữa, con nào khai ra. Mụ kể ơn: nhớ ngày nào mới về sống ở đây chứ, nhà cao cửa rộng, chiều chuộng đủ thứ, tiền nong tiêu chán chê, giờ đâm giờ trứng à? Và dọa: tôi không để yên đâu. Lâm Đào Già đã ngà ngà say, nó quay lại ngó mụ già, hất đầu thách thức: mày sẽ làm gì? Ngạc nhiên về cách xưng hô của Lâm, mụ già bù lu bù loa: đối xử thế hả? Ừ, đối xử thế đấy, mày không bằng lòng thì kệ xác mày. Mụ già rít qua kẽ răng: mày bội bạc hả thằng kia? Lâm đứng dậy: ai thèm bội bạc mày, mày quyến rũ tao chứ, pháp luật sẽ xử tao thắng nếu mày muốn đưa ra tòa. Mày câm mồm đi, cút vào phòng ngủ cho tao yên thân suy nghĩ vài việc. Mụ già cong cớm: tao không vào. Lâm nắm chặt hai tay: thì câm mồm lại. Mày nhớ hồi mày sống như con chó hoang, mày như gối rẻ bên thùng rác, mày sốt rét vàng mắt, đàng phái của mày bỏ đói mày, tao đem mày về nuôi mày, nở mày nở mặt như hôm nay, thế mà mày giở mặt hả thằng khốn nạn. Lâm Đào Già gật gật đầu: tao trở mặt vì chán ái tình của mày rồi. Tao đem cả sự say sưa của tuổi trẻ tặng tuổi già khụ khị của mày, chưa đáng đền ơn sao? Mày còn mở miệng đòi thêm, tao giết mày.
Mụ già thấy đôi mắt gã tình nhân đỏ ngầu thì hơi sợ, nhưng cơn ghen sâu dạt trong lòng mụ, mụ bất chấp. Mày có giỏi thì giết tao đi, mày dám giết con mày à? Tao giết hết, giết cả con ta, để nó khỏi bơ vơ như tao khi nó ra đời lớn lên. Đồ chó đẻ! Mụ xông lại ôm chặt Lâm Đào già cấu xé. Lâm Đào già đã ngấm rượu rồi, nó đẩy mụ ngã sống xoài trên sàn nhà. Mụ già vùng dậy ôm chầm lấy Lâm. Mày có giỏi giết tao đi thằng điếm, miệng hét tay mụ cấu đấm Lâm. Nó lại đẩy mụ ngã té nhào. Mụ gầm giống như con sư tử cái chồm lên lao xả vào Lâm. Nó đau quá đưa tay siết chặt cổ mụ, nhưng hàm răng mụ già không muốn rời ra thịt Lâm. Nó siết chặt hơn cho đến lúc hàm răng mụ nhả ra thì mụ ngã quỵ xuống, cơ hồ một cây chuối bị chém ngang đổ rạp. Lâm Đào già xoa vết cắn, nó lấy chân đập nhẹ mụ tình nhân. Đi ngủ đi cưng, lát nữa anh vô. Rồi nó tắt điện lững thững về chỗ cũ, ngồi uống rượu và nhìn ra bóng đêm. Nó vẹo đầu trên thành ghế thở giống khi chai rượu đã vơi quá mệt. Chương 26. Không một ngày nào thành phố Sài Gòn không có náo loạn. Nhân viên công lực vẫn đóng vai trò thụ động, nghĩ cũng tội nghiệp cho họ. Buổi trưa dù mưa nắng, họ phải đứng im một chỗ, hoặc dựa lưng vào tường, hoặc ngồi trên vỉa hè dưới mái hiên, súng khoác vai, kiên che ngực, tay cầm màu bánh nhai ngấu nghiến. Phe chống đối chính quyền làm tới, họ họp meeting giữ bùng binh chạy bến thành công kích các nhà lãnh đạo quân nhân. Chưa đủ, những người quá khích còn mang hình các vị tướng lãnh vào những cái cọc gỗ ở pháp trường cát tuyên bố xử tử đối thủ. Ở con đường nổi loạn Trần Quốc Toản, đàn bà con nít khiêu khích cảnh sát, họ trương biểu ngữ kéo nhau lên Sài Gòn, nhưng bị cảnh sát ngăn chặn bằng lựu đạn cay. Đám biểu tình quấn biểu ngữ chạy tán loạn, đó là những bài học vỡ lòng của dân chủ. Đúng lúc nghẹt mùi lựu đạn cay, thượng tọa Thích Tâm Châu hồi hương, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo bị phe quá khích gây áp lực mạnh, thành thử vấn đề vô phương giải quyết. Và dư luận cho rằng Phật giáo chia làm hai phe. Thượng tọa Thích Tâm Châu xác định lập trường của mình. Ngài nhấn mạnh không chịu trách nhiệm trước giáo hội và đất nước vụ chống đối này. Phe quá khích bất cần, họ tổ chức tự thiêu tuyệt thực xuống đường gây khó dễ cho chính phủ. Thêm một lần nữa, Lê Hùng và anh em của nó chán nản đến cực độ. Cuộc sống đầy rẫy nghi ngờ và chống đối, đàn anh chống đàn anh, rồi tới các nhà lãnh đạo tinh thần cũng chống đối nhau. Để thực hiện ý muốn của mình, người ta không từ chối một phương tiện nào, miễn là đạt được mục đích. Ngoài Huế, bàn thờ Phật bị xuống đường. Trong Nam, bàn thờ Phật cũng xuống đường luôn. Rồi Linh Mục Hoàng Quỳnh tách khỏi lực lượng đại đoàn kết. Khối công dân công giáo để thành lập khối công dân các tôn giáo. Một thời đại hoang mang dẫn người tuổi trẻ vào những cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ. Lớn lên khôn ra thật đấy, nhưng tâm hồn teo lại không thoát lên bay bổng mơ mộng nổi. Một buổi tối tại xóm Bầu Sen, 10 người đi tìm một người thanh niên. Họ không gặp thanh niên đó mà gặp người khác. Tôi muốn hỏi thăm anh Lê Hồng. Một trong 10 người thanh niên hỏi thế, kẻ đối diện hỏi lại: các anh không biết mặt Lê Hồng à? Không. 10 người thanh niên mặc quần xanh, áo sơ mi ngắn tay màu nâu, cánh tay áo họ xăn lên 2 lần. Kẻ đối diện nhận ra họ có một dấu hiệu lạ, là mỗi người đeo một sợi vải vàng nhỏ giấu trong 2 nếp xăm ở cánh tay áo. Sao các anh biết Lê Hồng ở đây? Chúng tôi hỏi thăm. Các anh biết mặt Lâm Đào già không? Không. Kẻ đối diện 10 người nhếch mép cười: tôi chỉ biết mặt Lâm Đào già thôi. Còn Lê Hồng nghe đâu nó vừa làm ăn một chuyến lớn, nó sợ quá tách sang Cao Mên rồi. Hắn nhìn 10 người thanh niên soi mói: các anh tìm Lê Hùng có áp phe chỉ chi đó, các anh nên rút nhanh đi, đây là xảo huyệt mới của nó. Một người thanh niên nói: có chút việc riêng, phiền anh chỉ chỗ Lâm Đào già được không? Kẻ đối diện nhún vai: tôi không dám đụng tụi nó đâu. Anh sợ gì? Sợ chúng nó thủ tiêu, đã có chúng tôi. Các anh làm gì nổi, anh cứ dẫn đường chúng tôi lại đi. Chúng tôi có súng, đủ súng để hạ 100 thằng bọn nó. Tôi được gì? Anh muốn trả công à? Chứ sao? Chỉ chỗ chúng nó xong tôi phải khăn gói tách khỏi nơi này. 10.000 nhé, ít quá. 12.000 vậy. 15.000 đi, đồng ý.
Vậy các anh tạm vào cái nghĩa địa để tôi kiếm thằng Lâm đầu già dẫn nó đến cho các anh bắt sống. Hắn chửi đồng, địt mẹ mày.